Hoa Kỳ muốn hợp tác với Brunei về vấn đề Biển Đông. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết Washington muốn hợp tác với Brunei, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên của ASEAN về vấn đề Biển Đông. Phát biểu hôm thứ Hai trong lúc tiếp kiến quốc vương Brunei, Hassanan Bolkiah, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nói rằng, chúng tôi rất muốn làm việc với Brunei về các vấn đề liên quan tới Biển Đông và các vấn đề năng lượng và biến đổi khí hậu. Ông Kerry nói thêm rằng, nhà lãnh đạo Brunei đang đảm nhận một công việc quan trọng với tư cách là chủ tịch hội nghị ASEAN trong năm nay. Theo lịch trình đã được ấn định, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ tiếp kiến quốc vương Bolkiah tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Ba, trong lúc Brunei đang chuẩn bị để tổ chức hội nghị thượng đỉnh Đông Á và hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ ASEAN vào tháng 10. Một thông cáo do Tòa Bạch Ốc công bố hồi tuần trước nói rằng, chuyến viếng thăm của quốc vương Brunei nêu bật sự kiện Tổng thống Obama chú trọng rất nhiều đến tầm quan trọng chiến lược của khu vực Á Châu-Thái Bình Dương và mong muốn chủ động giao tiếp với các bạn bè và đối tác trong khu vực. Cũng trong ngày thứ Hai, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Tom Donilon tái khẳng định vị trí trung lập của Washington đối với các vụ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông Trung Hoa và Biển Nam Trung Hoa. Trong bài diễn thuyết tại Hội Á Châu ở New York về chính sách Á Châu của Tổng thống Obama trong nhiệm kỳ 2, ông Donilon nói rằng, Washington không có đòi hỏi chủ quyền và không có lập trường đối với tuyên bố chủ quyền của các nước khác ở Đông Á và không nghiêng về bên nào trong các vụ tranh chấp. Tuy nhiên, Hoa Kỳ kiên quyết phản đối bất kỳ quốc gia nào sử dụng sự cưỡng ép hoặc sức mạnh để xúc tiến đòi hỏi chủ quyền của mình. Ông nói thêm rằng, chỉ có những nỗ lực hòa bình, hợp tác và ngoại giao phù hợp với luật pháp quốc tế mới có thể mang lại những giải pháp lâu bền, phục vụ cho quyền lợi của các nước đòi hỏi chủ quyền và tất cả các nước trong khu vực vô cùng quan trọng này.
Các nhà hoạt động môi trường đề nghị chế tài Việt Nam vì nạn mua bán lậu sừng tê giác. Các nhân vật tranh đấu bảo vệ môi trường đã đề nghị áp dụng các biện pháp chế tài thương mại đối với Việt Nam vì Hà Nội đã không hành động để chống lại nạn mua bán sừng tê giác. Theo bản tin của PR News hôm thứ Hai, thì cơ quan điều tra môi trường, một tổ chức bất vụ lợi có trụ sở ở Washington và London, đã đề nghị như thế tại một hội nghị ở Bangkok sau khi phổ biến một bản phúc trình tố cáo Việt Nam không tuân hành các nghĩa vụ quốc tế về bảo vệ tê giác. 177 nước ký kết công ước buôn bán quốc tế các loài động thực vật nguy cấp gọi tắt là CITES họp tại Bangkok đang thảo luận về những biện pháp để chống lại nạn săn bắt tê giác trái phép trên thế giới, đặc biệt là tại Nam Phi, nơi có khoảng 1.500 con tê giác bị giết hại trong 3 năm qua. Báo cáo của cơ quan điều tra môi trường nói rằng các bằng chứng cho thấy Việt Nam và các nhân viên ngoại giao Việt Nam nằm ở trung tâm của một hoạt động mua bán sừng tê giác bất hợp pháp quy mô lớn, góp phần gây ra vụ khủng hoảng săn bắt tê giác trái phép lớn nhất trong vòng hơn 30 năm. Tin tức ở Mozambique hồi hạ tuần tháng 2 cho biết là một công dân Việt Nam đã bị bắt tại phi trường quốc tế Maputo vì mang theo 6 chiếc sừng tê giác nặng 17 kg, trị giá hơn 1 triệu đô la. Hồi tuần trước, các giới chức Việt Nam đã phủ nhận tố cáo cho rằng Việt Nam là động lực thúc đẩy các hoạt động mua bán sừng tê giác trái phép. Báo chí do nhà nước điều hành cũng cho biết, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ở Việt Nam vừa phát hành một bộ phim tuyên truyền để kêu gọi dân chúng không sử dụng sừng tê giác. Các bản tin nói rằng đây là phim đầu tiên trong chuỗi phim tuyên truyền nhắm tới những người tiêu thụ sừng tê giác sẽ được sản xuất và phát hành trong năm nay và là một phần trong chiến dịch nhằm thay đổi nhận thức về bảo vệ tê giác trước nguy cơ tuyệt chủng của loài động vật hoang dã quý hiếm này.
Một loài bệnh da liễu lạ gây tử vong cho một người ở miền Trung Việt Nam. Một bệnh nhân ở tỉnh Quảng Ngãi nghi mắc hội chứng viêm da dày, sừng bàn tay, bàn chân đã qua đời tại một bệnh viện ở Đà Nẵng hôm thứ Hai. Tân Hoa Xã trích lời ông Lê Huy, một giới chức Sở Y tế Quảng Ngãi nói rằng 13 người khác ở hai huyện Sơn Hà và Ba Tơ đã được chẩn đoán mắc loại bệnh viêm da này, trong lúc có 3 người khác đang được theo dõi tại các cơ sở y tế. Chứng bệnh lạ này được báo cáo lần đầu vào năm 2011 và giới hữu trách nói rằng chứng bệnh đã được khống chế hồi tháng 8 năm ngoái. Tuy nhiên, bệnh xuất hiện trở lại hồi trung tuần tháng 2 vừa qua. Tính tới nay, bệnh da lạ này gây bệnh cho tổng cộng 213 người, phần lớn là ở huyện Ba Tơ, trong đó có 23 người thiệt mạng.